chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, theo như một nghiên cứu cho thấy rằng một quả chuối cỡ trung bình khoảng từ 126g được coi là một phần ăn. Chuối chín có thể cung cấp khoảng 30g carbohydrate, 2,5g chất xơ và 1g protein, và chỉ có khoảng 100 calo. Ngoài ra, nó còn chứa hàm lượng cholesterol tốt, natri và chất béo. Chính vì thế, loại trái cây này được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những lợi ích tuyệt vời dành cho sức khỏe từ quả chuối. Đầu tiên đó chính là chuối ngăn chặn hen suyễn phát triển ở trẻ em. Theo một nghiên cứu được công bố, trẻ em tiêu thụ một quả chuối mỗi ngày giảm khoảng 1/3 khả năng phát triển các triệu chứng hen suyễn so với những đứa trẻ ăn uống không chuối. Lý do là trong chuối có chứa pyridoxin, được biết đến có tác dụng như là vitamin B6. B6 là một thành phần quan trọng trong các mô phế quản, chúng hỗ trợ pyridoxin trong việc sản xuất monophosphat adenosine theo chu kỳ và adenosine triphosphat cùng các phần tử quan trọng giúp thư giãn các mô phế quản. Thứ hai đó chính là chuối giúp cải thiện sức khỏe tim mạch. Chuối chứa hàm lượng kali điện rất lớn. Sau khi tiêu thụ, kali trực tiếp hấp thu vào máu từ thành ruột. Nó giúp cân bằng các chất lỏng xung quanh các tế bào. Quá trình phức tạp này giữ cho dòng điện chạy qua cơ thể. Và nó rất cần thiết cho hoạt động của tim. Thiếu kali, trái tim sẽ hoạt động bất thường và thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Một quả chuối sẽ cung cấp khoảng 358mg cho kali. Thứ ba đó chính là giảm cân với ăn chuối. Chuối là một loại thực phẩm rất tuyệt để giảm cân. Chuối chứa hàm lượng calo thấp và có vị ngọt tự nhiên nên chúng ta không cần lo lắng về cân nặng của mình. Ngoài ra, trái cây màu vàng này còn có chứa chất xơ hòa tan, có nghĩa là nó hấp thụ nước và làm chậm quá trình tiêu hóa, do đó giúp cho chúng ta cảm thấy no lâu hơn. Và cuối cùng đó chính là ăn chuối để thúc đẩy hoạt động tiêu hóa. Mỗi quả chuối cung cấp khoảng 2,5g chất xơ. Nếu chúng ta đang bị táo bón, chúng ta có thể sử dụng chuối mỗi ngày. Nó sẽ giúp cho hệ tiêu hóa và bài tiết của chúng ta hoạt động một cách trơn tru hơn. Kính thưa quý vị, chỉ đơn giản là thưởng thức một quả chuối như một món ăn nhanh mỗi ngày hoặc là dùng cùng với ngũ cốc để ăn sáng, cơ thể của chúng ta sẽ nhận được một loạt vitamin và khoáng chất cần thiết. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta biết rằng Kinh Thánh chính là lời hằng sống. Kinh Thánh là ánh sáng cho đường lối của chúng ta. Kinh Thánh là quyển sách duy nhất có ảnh hưởng mạnh mẽ đến con người xuyên suốt trong các thời đại. Và Kinh Thánh chính là quyển sách duy nhất được đọc và nghiên cứu ở mọi nơi trên thế giới. Cuốn sách được in ấn nhiều nhất ở trên thế giới này chính là Kinh Thánh. Có nhiều người cho rằng Kinh Thánh chỉ đơn thuần là quyển sách về đạo đức và giáo huấn, nhưng thật ra Kinh Thánh không chỉ dừng lại tại đó. Kinh Thánh không phải chỉ là quyển sách gồm các lời khôn ngoan dạy dỗ cho người ta sống. Hơn thế nữa, nó còn là quyển sách mang một giá trị quý báu hơn cả châu ngọc, hơn cả những kho tàng mà loài người có thể tìm kiếm. Việc học Kinh Thánh đòi hỏi chúng ta phải hết sức kiên trì và cần mẫn. Cũng giống người thợ đi tìm kho báu, họ kiên nhẫn, hết lòng tìm kiếm. Và chúng ta tìm kiếm kho báu chính là gì? Chính là lời Đức Chúa Trời. Khi nghiên cứu Kinh Thánh thì tất cả chúng ta phải có một tinh thần tìm kiếm và học hỏi. Và với một tinh thần học hỏi như vậy, Đức Thánh Linh hướng dẫn khiến chúng ta có những kiến thức về Kinh Thánh, khiến chúng ta sống theo lời dạy dỗ của Kinh Thánh. Chúng ta dâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Chúng ta tin vào các lời hứa được nói đến ở trong Kinh Thánh, và đời sống của chúng ta được thay đổi. Và bằng cách này thì việc nghiên cứu và học Kinh Thánh sẽ thật sự có hiệu quả. Khi chúng ta có mục đích sống rõ ràng, có một trái tim nhân hậu, sở hữu một tấm lòng ấm áp vượt trội. Kính thưa quý ông bà chị em, đây là điều quan trọng mà Kinh Thánh lời hàng sống mang đến cho mỗi người trong chúng ta. Bây giờ chúng ta xem lịch sử Kinh Thánh. Kinh Thánh là bộ sách gồm có 66 sách, 39 sách đầu là Cựu Ước và 27 sách còn lại là Tân Ước. Phần Cựu Ước bày tỏ ý chỉ của Đức Chúa Trời được khải thị trong suốt các thời đại mà dân tộc Do Thái, Israel sinh sống. Đó là khoảng thời gian trước khi Đức Chúa Giêsu Christ là ngôi thứ hai trong ba ngôi của Đức Chúa Trời giáng thế làm người. Và phần Tân Ước gồm các phần ghi chép ý chỉ của Đức Chúa Trời qua đời sống của Đức Chúa Giêsu. Và chúng ta biết rằng trọn bộ Kinh Thánh nói về bản tính yêu thương và công bình của Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh bày tỏ kế hoạch cứu rỗi vĩ đại mà Đức Chúa Trời đã dành cho nhân loại từ lúc Adam và Eva phạm tội cho đến tận thế. Trong sách Cựu Ước phần lớn được ghi bằng tiếng Hebrew, chỉ có một vài sách viết bằng tiếng Syriac Aramaic, còn các sách trong Tân Ước thì viết bằng tiếng Hy Lạp. Nhiều tác giả khác nhau, gồm cả Môi-se đã viết phần Cựu Ước, và trong phần Tân Ước thì có 10 tác giả. Trong số những tác giả này có một số người nắm những quyền lực quan trọng ở trong đời sống chánh trị, những viên chức của chánh quyền, quân đội, những nhà truyền giáo, học giả, bác sĩ, nông dân, có người là người chăn chiên, có những người là người đánh cá. Nhưng họ được khải thị từ Đức Chúa Trời. Phần Cựu Ước được viết ra từ năm 1500 trước Chúa cho đến năm 400 trước Chúa, kéo dài tổng cộng trong vòng 1100 năm, trong khi phần Tân Ước mất khoảng 50 năm, nghĩa là khoảng năm 50 đến năm 100 sau Chúa. Tổng cộng bộ Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký là sách đầu tiên trong Cựu Ước cho đến sách cuối cùng là sách Khải Huyền trong Tân Ước được viết trong tổng cộng khoảng chừng 1600 năm. 1600 năm. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, khởi sự của Kinh Thánh là Ngũ Kinh, tức là năm sách của Môi-se. Ngũ Kinh là năm sách đầu tiên trong phần Cựu Ước. Năm sách này được viết bởi tiên tri Môi-se cách đây 3500 năm. Đây là năm sách luật pháp của Môi-se có tên là Sáng Thế Ký, Xuất Ai Cập Ký, Lê Vi Ký, Dân Số Ký và Phục Truyền Luật Lệ Ký. Năm sách này căn bản chính là những bộ luật được những người dân Israel truyền lại cho dân sự thời Môi-se qua sự hướng dẫn và khải thị của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đọc và nghiên cứu kỹ sách Sáng Thế Ký, chúng ta có thể nhận biết đó chính là lời của Đức Chúa Trời chứ không phải lời của loài người. Khi chúng ta đọc kỹ sách này với một tấm lòng thanh sạch thì chúng ta sẽ nhận ra đây là câu chuyện thực tế, không phải là những câu chuyện thần thoại hay những câu chuyện kể hay là bịa đặt. Ngũ Kinh là bộ sách, là nền tảng của phần Cựu Ước. Nó được cả người Do Thái lẫn người Hồi giáo xem là Thánh Kinh, tức là mệnh lệnh từ Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là khoảng phân nửa dân số trên thế giới này, 3,5 tỷ người trong số 7 tỷ người đã chịu ảnh hưởng bởi bộ sách này. Và chúng ta biết rằng Sáng Thế Ký, Xuất Ai Cập Ký, Lê Vi Ký, Dân Số Ký và Phục Truyền Luật Lệ Ký là bộ sách có ảnh hưởng quan trọng nhất với thế giới này. Sau đó chúng ta sẽ nghiên cứu các sách tiên tri. Sau tiên tri Môi-se có nhiều tiên tri khác được Đức Chúa Trời kêu gọi để làm công việc ghi chép các lời dự báo của Ngài. Các tiên tri này nhận được sự khải thị và hướng dẫn đặc biệt từ Đức Thánh Linh. Trong số các sách tiên tri này có 5 sách của các đại tiên tri và 12 sách của các tiểu tiên tri. Các sách này được viết vào năm 400 trước Chúa và trở nên một phần của Cựu Ước. Và trong Tân Ước, các sách này được giới thiệu đến như là các sách tiên tri. Kể đến, chúng ta sẽ đọc các sách lịch sử, thơ ca và văn chương. Bên cạnh Ngũ Kinh và các sách tiên tri, trong phần Cựu Ước còn có các ghi chép khác về lịch sử, thơ ca, về văn chương. Lịch sử của dân Israel được ghi lại chủ yếu trong các sách 1 và 2 Samuel, 1 và 2 Các Vua, 1 và 2 Sử Ký. Họ nhìn nhận lịch sử của dân Israel trong thời kỳ mà họ theo sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời. Và khi họ không vâng lời thì họ bị thất bại ở trong cuộc sống. Những ai luôn luôn đi theo sự chỉ bảo của Đức Chúa Trời và nếm trải các ân điển tuyệt vời của Ngài thì lòng họ luôn luôn vui mừng, cất tiếng hát chúc tôn Ngài. Họ luôn luôn vui mừng và thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ, trong nghịch cảnh cũng như là thuận cảnh. Đức Chúa Trời được ghi lại trong Kinh Thánh ở các sách Thi Thiên, Nhã Ca và có cả trong các sách Châm Ngôn Truyền Đạo do vị vua Salomon nổi tiếng được khải thị từ Chúa. Đây là hai sách mà vị vua nổi tiếng này được khải thị của Chúa viết các lời khôn ngoan, các bài học quý báu giúp chúng ta nhìn nhận được cuộc đời và bản thân. Khi chúng ta xem tới phần Kinh Thánh Tân Ước, Tân Ước gồm các sách ghi lại cuộc đời của Chúa Giêsu và bày tỏ Ngài là ai. Bốn sách đầu tiên được biết đến là các sách Phúc Âm hay gọi là các sách Tin Lành. Đây là các sách ghi lại cuộc đời và công việc giảng dạy của Đức Chúa Giêsu qua lời chứng của các môn đồ Ngài. Sau bốn sách Phúc Âm là sách Công Vụ Các Sứ Đồ. Sách này được viết bởi Phi-rơ. Phi-rơ là một trong những môn đồ nổi tiếng của Chúa Giêsu. Và sách Công Vụ viết về kinh nghiệm truyền giáo và làm chứng đạo của các sứ đồ, viết về Phao-lô là người trước kia đã từng bắt bớ những người Cơ Đốc là những người theo Chúa Giêsu, nhưng về sau Phao-lô được xem là môn đồ hết lòng vì đạo của Chúa. Ngoài ra chúng ta còn biết các môn đồ khác cũng viết ngoài các thư tín quan trọng của Phao-lô và một số các môn đồ khác. Quyển sách cuối cùng của Kinh Thánh là sách Khải Huyền, là lời tiên tri do sứ đồ Giăng viết được khải thị bởi chính Đức Chúa Giêsu. Kinh Thánh bắt đầu với câu quan trọng trong Sáng Thế Ký đoạn 101: Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, trong Sáng Thế Ký đoạn 101, và được kết thúc trong sách Khải Huyền đoạn 22 câu 20 rằng: Phải, ta đến mau chóng. Như vậy chúng ta biết rằng mối liên quan giữa Cựu Ước và Tân Ước ở trong Kinh Thánh. Như chúng ta đã biết, Cựu Ước gồm có hai phần: phần lịch sử của dân Israel, và nhiều giáo hội Cơ Đốc cho rằng Cựu Ước không liên quan đến Tân Ước, và họ cho rằng sau khi Đức Chúa Giêsu chết trên thập tự giá và Ngài được thăng thiên thì sự dạy dỗ trong phần Cựu Ước trở nên lỗi thời, không cần thiết. Và nhiều nhà thờ ở trên trái đất này, họ với các lãnh đạo đã suy nghĩ như vậy. Kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta tra xem Kinh Thánh để tìm lẽ thật ở đâu. Xin chúng ta mở trong sách Luca đoạn 24 câu 44 xem có phải như vậy hay không. Luca đoạn 24 câu 44: Chính Đức Chúa Giêsu Ngài đã phán rằng: Ấy đó là điều mà khi ta còn sống ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se và các sách tiên tri cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Tất cả các nghi lễ, các nghi thức thờ phượng trong thời Cựu Ước chính là hình ảnh tượng trưng cho sự hy sinh cứu chuộc nhân loại của Đức Chúa Giêsu mà Ngài phải gánh. Các lời tiên tri đặc biệt này bày tỏ về sự đến của Đức Chúa Giêsu như một đấng Mê-si, đấng cứu thế, Vì thế chúng ta sẽ không hiểu tường tận ý nghĩa của phần Kinh Thánh Cựu Ước nếu chúng ta không có các bằng chứng trong phần Tân Ước. Và ngược lại, chúng ta sẽ không thể hiểu rõ phần Kinh Thánh Tân Ước nếu không nghiên cứu phần Cựu Ước ở trong Kinh Thánh. Hai phần Kinh Thánh này giống như hai chiếc bánh xe của một chiếc xe gắn máy. Nếu không có bánh trước hoặc không có bánh sau thì chiếc xe gắn máy hoặc xe đạp không thể di chuyển được. Nếu chúng ta muốn hiểu tường tận Kinh Thánh, chúng ta phải nghiên cứu cả hai sách, hai phần Cựu Ước và Tân Ước của Kinh Thánh. Chúng ta biết rằng Kinh Thánh là lời lẽ của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh được khải thị bởi Đức Chúa Trời. Trong 2 Timôthê đoạn 3 câu 16 đã viết: cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Trong 2 Timôthê đoạn 3 câu 16. Và trong 2 Phi-e-rơ đoạn 1 câu 21, Kinh Thánh 2 Phi-e-rơ đoạn 1 câu 21 viết rằng: vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta biết rõ ràng không có lời tiên tri nào Kinh Thánh là bởi ý một người nào mà ra, nhưng là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta nói bởi Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà chị em, đã có 40 người viết nên Kinh Thánh và lời của Đức Chúa Trời. Thần Linh của Đức Chúa Trời đến cùng họ. Và Kinh Thánh được ghi lại với mục đích gì? Trong sách 2 Timôthê đoạn 3 từ câu 15 đến 17, xin chúng ta mở trong sách 2 Timôthê đoạn 3 từ câu 15 đến câu 17. Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta hiểu rằng cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm việc lành. Và trong sách Giăng đoạn 5 câu 39 có viết một cách khẳng định rằng: các ngươi dò xem Kinh Thánh vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời, ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Kinh Thánh, toàn bộ Kinh Thánh làm chứng về Đức Chúa Giêsu chính là đấng cứu thế. Trong sách Giăng đoạn 3 câu 16 có nói một câu nói rất nổi tiếng: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúng ta hết lòng nghiên cứu Kinh Thánh, đặt trọn lòng tin nơi Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ nhận được sự khôn ngoan từ nơi Chúa. Đó là lý do mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Kinh Thánh, để chúng ta hiểu về Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta đặt niềm tin nơi Ngài, dâng lời Ngài, chúng ta chiến thắng tội lỗi và được xưng là con dân thiên quốc và được cứu. Trong Giăng đoạn 14 câu 6 viết rằng: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Như vậy một người muốn đến với Đức Chúa Trời, muốn đến với Thượng Đế, thì con đường duy nhất họ phải đi là qua Đức Chúa Giêsu. Vì không qua Đức Chúa Giêsu thì không ai đến được Thượng Đế là Đức Chúa Trời hằng sống. Như vậy Đức Chúa Giêsu chính là sự sống đời đời của chúng ta. Năm tháng trôi qua, xuân hạ thu đông, có nhiều sự thay đổi ở trong thiên nhiên, nhưng Kinh Thánh sẽ mãi mãi tỏa sáng sự vinh hiển của mình. Sứ đồ Phi-e-rơ đã từng viết trong một Phi-e-rơ đoạn 1 câu 24 và 25: vì mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ, cỏ khô hoa rụng, nhưng lời Đức Chúa Trời còn lại đời đời, và lời đó là tin lành đã giảng ra cho anh em. Tiền của, bất động sản, quyền lực của con người sẽ bị tàn lụi và tan biến theo năm tháng. Chúng ta nhìn sự hoang tàn của các kim tự tháp của các vua Pharaoh, nhìn xem sự biến mất của thành Babylon xưa kia. Chúng ta nhìn xem các cái nơi mà bức hại những người Cơ Đốc, các đấu trường La Mã, và ngày hôm nay đã trở nên hoang tàn đổ nát, trong khi đó lẽ thật của Đức Chúa Trời được rao giảng trên khắp thế giới. Voltaire, một nhà theo chủ nghĩa vô thần người Pháp, đã từng nói: Kinh Thánh là một quyển sách bị lãng quên. Nhưng kính thưa quý vị, sau đó chính cơ sở Voltaire đã trở thành một trung tâm in ấn Kinh Thánh. Tất cả những quyền lực chính trị hay là những quyền lực giáo dục sẽ được phát triển một cách mạnh mẽ nếu có lời Đức Chúa Trời hằng sống. Ở trong 1 Phi-e-rơ đoạn 1 có 23 có chép rằng: Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hay hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Và trong sách Hê-bơ-rơ đoạn 4 câu 12: Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu đến nỗi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Kinh Thánh truyền dạy một cách sống động, có ảnh hưởng lớn, được cảm động bởi lời hằng sống ở trong Kinh Thánh. Chúng ta sẽ trở nên một con người mới. Và trong sách Thi Thiên 109 câu 103: Lời Chúa ngọt họng tôi dường ban, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi. Khi chúng ta đọc càng nhiều và nghiên cứu càng sâu về Kinh Thánh, chúng ta sẽ yêu thích và hiểu rõ ràng hơn về Kinh Thánh. Chúng ta sẽ cùng cầu nguyện để Chúa ban cho mọi người trong chúng ta nếm được sự ngọt ngào của Kinh Thánh, nhận biết được sự thâm thúy của lẽ thật. Cầu Chúa ở cùng chúng ta, và chắc chắn lời Chúa ở trong chúng ta. Vì lời Chúa ngọt họng tôi dường ban, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.